Ba La Mã, vô thường. Theo những câu trả lời mà tôn giả Sariputta đã đưa ra trong kinh Người Trì Giới, một vị tỳ kheo giới đức hay người mà giới trong sạch nên thực hành Vipassana để thấy năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, u nhọt, mũi tên, bất thiện, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. Liền sau bài kinh này, trong Tương Ưng Bộ có một bài kinh khác gọi là Vị Được Nghe Pháp Đầy Đủ. Chúng ta có thể xem bài kinh này như bài kinh em, vì nội dung của nó hoàn toàn giống như kinh Vị Trì Giới, chỉ khác là vị tỳ kheo ở đây là một cụ văn giả, tức vị tỳ kheo được nghe pháp đầy đủ. Chữ Sutta có nghĩa là nghe. Thời xưa, sách viết không dễ gì có. Và có lẽ theo tập quán thời ấy, không ai ghi chép những lời dạy của Đức Phật. Vì thế, người thầy dạy và học trò học bằng cách lắng nghe những lời dạy của thầy giáo. Đấy là lý do vì sao chữ Sutta mang ý nghĩa của một điều gì người ta đã được học. Và Suttavana có nghĩa là người có kiến thức qua việc học. Người đa văn. Trong bài kinh này, tôn giả Mahakothika hỏi tôn giả Sariputta câu hỏi giống như trong kinh Người Trì Giới. Các pháp nào một vị tỳ kheo đa văn cần phải như lý tác ý? Và câu trả lời cũng vậy. Một vị tỳ kheo đa văn cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. Vì thế, hai bài kinh có thể được xem là một. Để thấy năm thủ uẩn là vô thường và vân vân, bạn cần cái gì? Bạn cần có định. Không có định, bạn không thể hy vọng thấy được năm thủ uẩn là vô thường, vân vân. Định là một yếu tố quan trọng trong việc hành thiền. Dù pháp hành của bạn là thiền chỉ Samatha hay thiền minh sát Vipassana, bạn cũng cần phải có phần thiết yếu của pháp hành thiền này. Để có định, bạn phải làm gì? Bạn phải thực hành chánh niệm. Không có chánh niệm, bạn không thể có định, bởi vì niệm là sự hay biết đầy đủ về đối tượng. Nếu không có sự hay biết đầy đủ về đối tượng, không thể nào có định trong tâm. Vì thế, để có định, nhất thiết phải hành chánh niệm. Để thực hành chánh niệm, bạn cần phải làm gì? Bạn cần phải tinh tấn. Không cố gắng tinh tấn, bạn không thể hành chánh niệm. Ba pháp cốt yếu nhất cho việc hành thiền là định, niệm và tinh tấn. Trước tiên, bạn phải tinh tấn để có niệm. Rồi, với sự hỗ trợ của tinh tấn và chánh niệm, bạn có định. Một khi bạn đã có định hay sự yên tĩnh của tâm, tâm thoát khỏi những chướng ngại tâm lý hay các triền cái, từ đó bạn bắt đầu thấy được năm thủ uẩn là vô thường, là khổ, là cơn bệnh, vân vân. Trong ba bước chính của việc hành thiền, niệm là quan trọng nhất, bởi vì niệm là yếu tố đòi hỏi phải có đối với mọi thiền pháp. Nó không bao giờ được xem là quá mạnh. Thực sự ra chúng ta cần làm cho niệm thật vững mạnh, và nó càng mạnh càng tốt. Tuy nhiên, bạn cần phải thận trọng với hai bước kế tiếp, tinh tấn và định. Tinh tấn có thể quá ít hoặc quá nhiều, và định cũng có thể quá ít hay quá nhiều. Nếu có quá ít tinh tấn, chúng ta không thể thực hành chánh niệm. Và nếu có quá nhiều tinh tấn, chúng ta cũng không thể thực hành chánh niệm. Quá nhiều tinh tấn
dẫn đến trạo cử và không yên. Điều này có thể xảy đến khi người hành thiền rất hăng hái muốn thành tựu một cái gì, rất hăng hái muốn đạt đến sự giác ngộ, rất hăng hái muốn có những kết quả. Với sự hăng hái như vậy, hành giả có khuynh hướng sử dụng tinh tấn nhiều hơn cần thiết. Và khi tinh tấn nhiều hơn cần thiết được thực hiện, tâm bị khuấy động hoặc nó trở nên dao động, và đó là trạo cử. Khi tâm trạo cử, nó không thể ở yên trên đối tượng. Vì thế, cần phải tránh tinh tấn thái quá khi hành thiền. Định cũng có thể có quá nhiều. Khi có quá nhiều định, người hành thiền có khuynh hướng mất hay giảm sục tinh tấn. Lúc đó, định chiếm ưu thế và mức tinh tấn của hành giả lại sút giảm, dẫn họ đến chỗ lười biếng hoặc lừ đừ buồn ngủ. Khi thiếu sức tinh tấn, định cần thiết cho việc hành thiền cũng trở nên tệ hơn. Nếu việc hành thiền muốn tiến triển một cách suôn sẻ, hành giả cần phải tránh loại lòng vòng này. Tinh tấn và định chỉ cần vừa đủ cho mục đích. Chúng cần phải được quân bình. Làm thế nào để quân bình giữa tinh tấn và định? Bạn không cần phải lo. Các vị thầy của bạn sẽ nhận ra vấn đề này. Và nếu bạn theo những chỉ dẫn của họ, bạn sẽ không có quá nhiều tinh tấn hay có quá nhiều định. Khi bạn đang hành thiền, bạn được chỉ dẫn là phải chánh niệm về hai việc, hoặc là hơi thở vô và hơi thở ra, hoặc là sự phồng và xẹp của bụng. Nhưng khi một đối tượng khác trở nên nổi bật vào khoảnh khắc đó, bạn phải đặt niệm trên đối tượng ấy cho đến khi nó biến mất. Lúc đó bạn lại quay niệm trở về với hơi thở hoặc bụng. Vì thế, việc thực hành căn bản là chánh niệm trên hai đối tượng, hoặc hơi thở hoặc bụng, và bất kỳ đối tượng nào phát sanh làm phân tâm bạn. Tại sao phải hai đối tượng? Sao không chỉ một đối tượng? Hoặc tại sao không nhiều hơn hai đối tượng? Nếu bạn phải chánh niệm về nhiều hơn hai đối tượng, điều đó có thể khơi dậy quá nhiều tinh tấn và gây ra trạo cử. Và nếu bạn chỉ có một đối tượng để chú tâm vào, đặt toàn tâm của bạn vào một đối tượng đó là điều không nên. Mặc dù bạn cũng có thể có định, song trong trường hợp này, định có thể trở nên thái quá. Vì thế, để cho tinh tấn của bạn không quá nhiều hoặc quá ít, bạn được cho hai đối tượng để giữ cho chánh niệm của bạn mạnh mẽ, vững chắc, không sức mẻ và không căng thẳng hay trạo cử. Chánh niệm chỉ hai đối tượng sẽ giúp bạn quân bình được tinh tấn và định. Hai yếu tố quan trọng trong việc hành thiền. Hai yếu tố này phải luôn luôn được quân bình. Chúng phải luôn luôn vừa đủ số lượng, không quá nhiều cũng không quá ít. Trả lời hai câu hỏi đầu tiên của tôn giả Mahakotika, tôn giả Sariputta nói rằng một vị tỳ kheo giới đức và một vị tỳ kheo đa văn cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường, khổ, vân vân. Liên quan đến một vị tỳ kheo đa văn ở đây nổi lên một câu hỏi: một người cần phải có bao nhiêu kiến thức trước khi họ bước vào hành thiền? Nếu đọc trong Thanh Tịnh Đạo, bạn có thể có quan niệm rằng bạn phải biết thật nhiều trước khi thực hành Vipassana hay thiền minh sát. Thanh Tịnh Đạo là một cuốn sách viết vào thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên bởi Ngài Buddhaghosa, một vị sư uyên thâm giáo Pháp. Vì tác phẩm được viết cho các vị sư hành thiền, đương nhiên Ngài cho rằng những độc giả của nó hẳn phải hiểu nhiều về giáo Pháp. Nhưng đối với những người chưa từng biết những lời dạy của Đức Phật, cuốn sách được chia làm ba phần, không dễ đọc chút nào. Chủ đề của phần thứ nhất là làm thế nào để thanh tịnh giới. Thứ hai là định, trong đó giải thích 40 đề mục thiền chỉ, chuẩn bị thiền ra sao, làm thế nào để tìm một vị thầy và những chi tiết khác liên quan đến thiền chỉ. Phần này cũng giải thích các năng lực thần thông, 4 loại thắng trí mà một hành giả có được sau khi đắc các thiền sắc giới và vô sắc giới. Phần thứ ba về tuệ, thực chất là về thiền Vipassana. Luận sư Buddhaghosa bắt đầu phần này với sự giải thích chi tiết về các uẩn, 12 xứ, giới, các căn, duyên khởi và tứ thánh đế. Chỉ sau đó, Ngài mới mô tả về thiền minh sát. Vì thế, đọc Thanh Tịnh Đạo có thể cho bạn ấn tượng rằng trước khi muốn thực hành thiền minh sát, bạn phải biết rõ mọi chi tiết về các uẩn và giáo lý duyên khởi. Tôi không nghĩ rằng các bạn đã biết rõ hết được mọi chi tiết của những chủ đề này. Sakka, Đế Thích Thiên Dương, có lần đã hỏi Đức Phật, một vị tỳ kheo phải có bao nhiêu tri kiến để thực hành và đạt đến A-la-hán thánh quả? Đức Phật trả lời, một vị tỳ kheo sau khi đã nghe rằng tất cả pháp không xứng đáng để chấp trước vào, vị ấy biết rõ tất cả pháp. Điều này có nghĩa rằng sau khi nghe nói các pháp hữu vi không đáng để chấp trước vào bằng tham ái hay tà kiến, vị ấy có thể hành thiền. Vì thế, một vị tỳ kheo chỉ cần nghe chừng này, các pháp không thể xem là thường, lạc, ngã, tịnh. Nếu vị tỳ kheo chỉ biết bấy nhiêu thôi, họ có thể hành thiền được rồi. Theo sự giải thích này, thì một người không cần phải biết nhiều về Phật Pháp mới hành thiền. Tôi nghĩ các bạn cũng như vậy thôi. Chú giải thêm vào một ít nữa. Chú giải nói rằng nếu một người biết là có tứ thánh đế và rằng hai đế đầu, tức khổ đế và tập đế, thuộc về dòng tử sanh luân hồi, và hai đế sau là diệt đế và đạo đế, dẫn đến sự giải thoát khỏi dòng luân hồi, họ có thể hành thiền chỉ trên hai đế đầu. Nếu bạn biết nhiều chừng đó, bạn đã có đủ tri kiến để hành thiền được rồi. Bạn đã nghe giảng về tứ thánh đế, hai đế đầu là hiệp thế, tức thuộc về thế gian, và hai đế sau thuộc siêu thế. Khi thực hành Vipassana, bạn chỉ làm việc với hai đế đầu thuộc hiệp thế, tức khổ đế và tập đế. Thánh đế thứ ba, tức diệt khổ thánh đế, là để chứng đắc, và thứ tư, đạo diệt khổ thánh đế, khởi lên vào sát na giác ngộ, như kết quả của việc thành thiền minh sát. Còn về việc hiểu duyên khởi thì sao? Duyên khởi đã được giải thích rất chi tiết trong Thanh Tịnh Đạo. Trong trường hợp này, phụ chú giải sẽ giúp ích. Phụ chú giải nói là, nếu bạn biết rằng có nhân và có quả của nhân đó, thì kể như bạn đã biết pháp duyên khởi. Cho dù bạn không biết những chi tiết của pháp duyên khởi, song nếu bạn biết rằng có những nguyên nhân và kết quả của những nhân đó, bạn được nói là đã thực sự có tri kiến về duyên khởi. Tóm lại, duyên khởi dạy rằng những trạng thái tâm lý và vật lý hay danh và sắc luôn luôn sanh khởi tùy thuộc vào các điều kiện. Theo lời dạy này, mọi sự, mọi vật trên thế gian đều do duyên sanh. Vì thế, nếu bạn chỉ biết rằng có những duyên và có những pháp được quy định bởi những duyên ấy, thế là đã đủ để nói rằng bạn thực sự hiểu được duyên khởi rồi. Thông tin này là từ kinh điển, chú giải và phụ chú giải. Đối với những người không có kiến thức về kinh điển và chú giải, nhưng có khả năng tư duy, chúng ta hãy suy xét như sau. 2 tháng sau khi giác ngộ, Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên cho nhóm 5 vị Kiều Trần Như. Bạn nghĩ xem các vị này đã biết gì về những pháp như tứ thánh đế, 5 uẩn, 12 xứ hay duyên khởi hay chưa? Liệu bạn có thể nói rằng các vị này đã biết vi diệu pháp từ tri kiến trước không? Một số người có thể nói rằng, ồ, các vị đã tích lũy rất nhiều ba la mật và có nhiều kinh nghiệm trong quá khứ. Các vị là những con người đặc biệt, có nhiều tài năng. Vì thế, khi các vị nghe bài pháp của Đức Phật, tất cả những điều ấy có thể đã có trong các vị rồi. Đức Phật chỉ đánh thức dậy thôi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng có thể nói rằng các vị rõ ràng không có chút tri kiến nào như vậy. Những khám phá này của Đức Phật hoàn toàn xa lạ đối với bất kỳ người nào khác, cho tới khi Ngài thuyết bài pháp đầu tiên cho 5 vị Kiều Trần Như tại Isipatana. Do đó các vị không có tri kiến trước về 5 uẩn, 12 xứ duyên khởi, vân vân, đã học bằng cách lắng nghe bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Kết quả là sau khi nghe xong, các vị đều đắc nhập lưu thánh quả và ít lâu sau trở thành các bậc A-la-hán. Những điển hình như vậy chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều trong kinh điển cũng như chú giải. Ở đây chỉ đơn cử một thí dụ. Tôn giả Sariputta khi gặp tôn giả A Thuyết Thị, tức Asaji, vẫn chưa phải là một Phật tử. Thời gian đó, Ngài còn là đệ tử thuộc giáo phái của một vị đạo sư khác và biết rất ít về giáo lý của Đức Phật, nhưng bị ấn tượng bởi oai nghi của tôn giả Asaji. Ngài đã thỉnh cầu tôn giả dạy cho Ngài một điều gì đó về Pháp. Tôn giả Asaji chỉ đọc một bài kệ hướng dẫn có 4 câu và kinh nói rằng sau khi vừa nghe xong 2 câu đầu của bài kệ đó, Sariputta trở thành một bậc thánh nhập lưu và không lâu sau đó là đệ tử nổi tiếng của Đức Phật. Vì Sariputta là một người trí tuệ bậc nhất sau Đức Phật, cho nên không có gì khó đối với Ngài để có được tri kiến này ngay khoảnh khắc tiếp nhận lời dạy từ tôn giả Asaji. Tuy nhiên, chúng ta không tài năng như nam vị Kiều Trần Như hoặc tôn giả Sariputta. Hơn nữa, chúng ta lại cách xa thời Đức Phật hơn 2.500 năm. Vì thế, tôi nghĩ, chúng ta cũng nên chấp nhận một số nhân nhượng nào đó. Tất nhiên, bạn nên biết về những lời dạy của Đức Phật, nhưng không cần nhiều lắm. Nếu bạn biết rằng có 5 uẩn, và 5 uẩn này là vô thường, khổ và vô ngã, và rằng có tứ thánh đế, nếu bạn đã nghe, đọc hay đã biết những điều này, tôi nghĩ bạn có thể hành thiền minh sát được rồi. Tri kiến về 5 uẩn rất hữu ích, bởi vì bạn có thể xác chứng pháp hành của mình với những gì bạn đã biết. Khi bạn hành thiền, bạn kinh nghiệm rất nhiều điều, và đôi khi bạn không biết chúng là cái gì. Song nếu bạn có kiến thức đúng đắn về 5 uẩn, bạn sẽ biết những gì đang xảy ra với bạn và bạn đang kinh nghiệm cái gì. Lúc đó, bạn cũng giống như một người đã được đọc qua một tấm bản đồ trước khi đi đến một nơi nào đó. Khi họ đi tới chỗ nào, họ biết đó là đâu và cần phải đi tiếp như thế nào. Cũng vậy, bởi lẽ bạn đang thực hành dưới sự hướng dẫn của một vị thầy. Tôi nghĩ nếu bạn chỉ có một ít kiến thức về Phật Pháp thôi đã là đủ. Các vị thầy của bạn có thể cho bạn đủ thông tin về 5 uẩn như danh và sắc, vân vân. Như vậy, dù bạn không đọc Thanh Tịnh Đạo, dù bạn không biết vi diệu pháp, chừng đó là đã vừa đủ để bạn thực hành thiền minh sát rồi. Thầy của bạn sẽ cung cấp kiến thức này và những điều cần thiết khác để bạn biết. Tôi không nói điều này để cố gắng thuyết phục bạn thôi không học Phật Pháp nữa. Học là tốt, biết những gì Đức Phật dạy là tốt. Song nếu bạn có khuynh hướng thực hành, tôi muốn bạn biết những gì là khả dĩ đủ để bạn thực hành được ngay bây giờ. Cho dù không có kiến thức chi tiết về những lời dạy của Đức Phật, nhưng nếu bạn muốn chia sẻ kiến thức của mình với những người khác, nếu bạn hy vọng là một bậc thầy trong tương lai, hoặc nếu bạn hiện đang là thầy, thì tất nhiên bạn cần phải có kiến thức rộng rãi về Phật Pháp. Đến đây, chúng ta sẽ trở lại câu trả lời mà tôn giả Sariputta đã đưa ra khi Ngài nói rằng một vị tỳ kheo giới đức và một vị tỳ kheo đa văn cần phải như lý tác ý 5 thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, vân vân, vô ngã. Các bản chú giải nói rằng chúng ta nên biết 3 điều liên quan đến vô thường. Thứ nhất, cái gì là cái bị vô thường? Chúng ta hay nói vô thường, nhưng cái gì là cái chúng ta muốn nói là vô thường? Thứ hai, cái gì là tướng hay dấu hiệu của vô thường? Chúng ta phải biết những đặc tính, dấu hiệu hay tướng của vô thường. Thứ ba, thế nào là thấy đi thấy lại nhiều lần về vô thường? Cái gì là cái bị vô thường? Khi chúng ta nói vô thường, ý chúng ta muốn nói cái gì vô thường? Bạn đã biết câu trả lời rồi. 5 uẩn là vô thường, và cái đó là cái được Đức Phật dạy là vô thường. Tất nhiên, bạn vẫn chưa thực thấy điều này, nhưng qua việc thực hành thiền minh sát, cuối cùng sự kiện này sẽ được thấy. Vì thế, cái gì là cái bị vô thường? Câu trả lời là cả năm uẩn, chứ không chỉ năm thủ uẩn. Ở đây có sự khác nhau giữa uẩn và thủ uẩn. Khi chúng ta nói năm thủ uẩn, chúng ta chỉ muốn nói đến các uẩn hiệp thế. Nhưng khi chúng ta nói các uẩn không thôi, thì các uẩn siêu thế cũng được gồm trong đó. Như vậy, các uẩn cả hiệp thế lẫn siêu thế đều vô thường. Tâm đạo thuộc về uẩn siêu thế, nó cũng thuộc thức uẩn nhưng ở mức siêu thế. Tuy nhiên, tâm đạo sanh lên và diệt tức thời, và liền sau nó là tâm quả, mà vốn cũng diệt ngay lập tức. Vì thế, các loại tâm được kể trong siêu thế uẩn cũng vẫn vô thường. Khi chúng ta nói về vô thường, chúng ta muốn nói rằng tất cả mọi thứ trên thế gian này đều vô thường. Nhưng trong ngôn ngữ của kinh điển, chúng ta thường nói năm uẩn thay vì mọi thứ trên đời. Tại sao chúng ta nói năm uẩn là vô thường? Chúng ta thấy gì khiến chúng ta nói chúng là vô thường? Phải có những dấu hiệu hay đặc tính chỉ ra tính chất vô thường của chúng. Những dấu hiệu này cũng giống như những lá cờ, qua đó chúng ta hiểu được rằng năm uẩn là vô thường. Tôi nghĩ tất cả các bạn đều biết những đặc tính ấy. Theo Thanh Tịnh Đạo, sự sanh, diệt và thay đổi là những đặc tính của vô thường. Trước tiên có sanh, rồi đến những gì được gọi là thay đổi, trở nên khác đi hay già đi. Sau đó là diệt, biến mất. Trong việc quan sát các uẩn, chúng ta thấy rằng chúng sanh lên và kéo dài trong một vài sát na ngắn ngủi và rồi diệt mất. Khi chúng ta thấy rằng chúng luôn luôn sanh, thay đổi và biến mất như vậy, thì từ những đặc tính hay dấu hiệu ấy, chúng ta biết rằng các uẩn là vô thường. Và chúng ta kết luận những đặc tính của vô thường là sanh, diệt và thay đổi. Có lẽ bạn đã quen với ba giai đoạn của hiện hữu, bao gồm sanh, trụ, tức dừng lại một thời gian, và rồi diệt. Những giai đoạn đó được gọi là ba sát na tiểu của một sát na tâm. Khi chúng ta thấy một trạng thái tâm sanh, dừng lại một thời gian, và rồi biến mất, chúng ta biết rằng trạng thái này là vô thường. Cái biết hay thấy rằng một điều gì đó là vô thường này phải xuất phát từ kinh nghiệm riêng của bạn. Nó không phải đến từ sách vở, nó không phải đến từ một vị thầy, nó phải đến từ bên trong bạn. Vì thế đừng cảm thấy tự mãn với những gì bạn đọc trong sách hay nghe trong các buổi giảng. Bạn phải tự thấy cho chính mình. Để thấy được vô thường, như tôn giả Sariputta nói, thực hành là điều thiết yếu. Bạn cần phải làm một điều gì đó để tự xác minh được rằng các pháp thực sự là vô thường. Như vậy bạn phải làm gì? Điều này thực sự rất đơn giản. Bạn phải theo dõi hay quan sát các pháp, kể cả tâm. Chỉ quan sát chúng và bạn không thể nào không thấy chúng sanh và diệt hay biến mất. Khi hành thiền minh sát, có lúc bạn cũng phải ghi nhận tâm của bạn. Tâm của bạn lang thang hay phóng đi chỗ này chỗ kia, và bạn niệm thầm phóng tâm cho đến khi nó chấm dứt. Sau đó bạn trở lại với đối tượng chính. Như vậy qua kinh nghiệm tự thân, bạn thấy rằng tâm hay sự suy nghĩ là vô thường, bởi vì nó khởi lên, dừng lại một lát và rồi biến mất. Sự vô thường của năm uẩn, sự vô thường của danh và sắc hay thân và tâm có thể được thấy cho chính bạn qua việc thực hành thiền minh sát như thế. Sau khi đã tự mình thấy tính chất vô thường của các pháp, bạn không cần phải chấp nhận, dù bằng đức tin hay bằng cách chấp nhận một cách mù quáng những gì người khác nói liên quan đến tính vô thường của năm uẩn nữa. Tự mình bạn có thể xác chứng rằng điều đó là thật. Nếu bạn thực hành và chú tâm kháng khích đến những đối tượng đang xuất hiện ở sát na hiện tại, bạn chắc chắn sẽ thấy vô thường. Thật là một điều khích lệ khi qua kinh nghiệm riêng của mình, bạn có thể khám phá bí mật của tâm và thân, tức danh và sắc, như bạn đã được Đức Phật dạy. Đó là những gì được gọi là Sadhitika, một thuộc tính của Pháp, có nghĩa là các Pháp phải được tự mình thấy, chứ không phải chỉ nghe lại từ người khác. Chú giải mô tả đặc tính này bằng một cách khác, mặc dù nó có nghĩa tương tự. Chú giải nói rằng sự phi hữu, sau khi đã hiện hữu, tức có rồi không, là đặc tính của vô thường. Ngôn ngữ của kinh điển khác với ngôn ngữ hằng ngày, và đôi khi nó được dùng để gây ấn tượng cho người khác. Vì thế, khi tôi nói sự phi hữu sau khi đã hiện hữu là đặc tính của vô thường, có thể các bạn sẽ tự hỏi, không biết tôi đang nói cái gì. Nếu bạn muốn gây ấn tượng cho người khác, hãy dùng ngôn ngữ của kinh điển, song điều đó có thể không đáp ứng được mục đích. Chúng ta muốn cho người khác hiểu, thêm vì ngưỡng mộ kiến thức kinh điển của chúng ta. Vì thế, bất luận điều gì chúng ta muốn nói, cần phải đặt theo cách mà mọi người đều sẽ hiểu được. Biến mất sau khi sanh là đặc tính của vô thường. Bây giờ thì các bạn đã hiểu câu nói của tôi rất dễ dàng, phải không? Nếu bạn muốn biết xem một trạng thái nào đó là thường hay vô thường, thì hãy xem nó có biến mất sau khi sanh hay không. Quan trọng là thấy sự biến mất hơn là thấy sự sanh. Điều này là vì nếu bạn chỉ thấy sanh mà không thấy diệt, tức biến mất, bạn có thể hiểu ngược lại và nghĩ rằng trạng thái ấy là thường. Vì thế, điều quan trọng là thấy sự diệt hay biến mất của mọi hiện tượng. Tuy nhiên, diệt hay biến mất được đi trước bởi sanh. Nếu không có sanh thì không thể nào có diệt. Vì thế, hai trạng thái sanh diệt luôn luôn đi với nhau. Khi bạn thấy một trạng thái sanh và diệt, bạn biết rằng nó là vô thường. Do đó, sự biến mất sau khi sanh là đặc tính, là dấu hiệu hay tướng của vô thường. Câu hỏi thứ ba cần phải suy xét là thế nào là thấy đi thấy lại nhiều lần về vô thường? Điều này được mô tả như quán vô thường, Anicca Nupassana trong Pali. Bạn đã biết chữ Anicca là vô thường, chữ Anupassana được tạo thành sao từ Anu, nghĩa là làm đi làm lại nhiều lần, và Passana. Các bạn đã khá quen với chữ Passana vì nó xuất hiện trong Vipassana, tức minh sát. Nó có nghĩa là thấy. Vì thế, Anupassana là thấy đi thấy lại nhiều lần. Cái thấy được lặp đi lặp lại nhiều lần, hay sự quan sát được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng từ này được dịch một cách khá phổ biến là quán. Khi Anicca Nupassana được dịch là quán vô thường, có thể chúng ta sẽ hiểu rằng quán có nghĩa là chỉ tư duy về vô thường thôi. Nhưng tư duy như thế thì không thực sự thấy được vô thường. Chúng ta có thể tự buộc mình phải hiểu bằng cách nói vô thường, vô thường, vô thường. Song đó cũng không phải là sự hiểu biết đích thực về vô thường. Chúng ta phải thận trọng đừng để tự lừa mình với những giả định không thực như vậy. Đôi khi có người nói, ôi, đây là vô thường, đây là vô thường, và nghĩ rằng họ đã thực sự hiểu biết tính chất vô thường của một vật gì. Thực sự ra, những gì họ đang làm chỉ là lặp đi lặp lại giống như những con vẹt. Vô thường thực sự mà chúng ta cần phải thấy để có được minh sát trí là vô thường trong từng sát na. Có một loại vô thường bề ngoài khác, ai cũng có thể hiểu mà không cần hành thiền. Bạn buông một cái ly và nó bể. Thế rồi bạn nói nó là vô thường. Bạn không cần thiền để hiểu loại vô thường đó. Bạn chỉ biết nó. Hoặc khi một người nào đó chết, bạn thốt lên một câu nói, ôi, anh ta vô thường rồi. Loại hiểu biết như thế không được gọi là minh sát trí, vì nó không dẫn đến sự vô dục đối với năm uẩn. Không có sự vô dục đối với năm uẩn, không thể nào có sự tàn lụi của các phiền não, và do đó cũng không thể chứng đắc giác ngộ giải thoát. Sự hiểu biết bề ngoài về vô thường không thể giúp chúng ta có thái độ xả ly vô dục đối với năm uẩn và xua tan ảo tưởng về danh, sắc hay tâm và thân. Nó sẽ không dẫn đến giác ngộ. Loại hiểu biết này không thể nào giúp chúng ta. Vì thế, tu tập làm sao để có được sự hiểu biết sâu xa về tính chất vô thường thực sự, chứ không phải loại vô thường bề ngoài, là điều hết sức quan trọng. Anicca Upasana, tức vô thường quán như đã đề cập, là thấy đi thấy lại nhiều lần trạng thái vô thường trong lúc quan sát sự sanh và diệt của các uẩn. Không phải chỉ hiểu bằng tư duy mà không quan sát năm uẩn. Nếu đó là vô thường quán thật sự, nó phải là cái thấy về vô thường trong lúc bạn đang trong tiến trình quan sát hay theo dõi sự sanh và diệt của năm uẩn khi hành thiền minh sát. Nếu bạn không thực hành, bạn không thể nào có vô thường quán. Bạn chỉ có thể có kinh nghiệm thật sự về vô thường quán trong lúc hành thiền minh sát. Còn khi không hành, bạn sẽ không có vô thường quán. Tất nhiên lúc đó, bạn có thể chỉ có cái nhớ hay ký ức về vô thường quán mà thôi. Có ba đặc tính của hiện hữu, có tính hiện tượng. Anicca, vô thường, Dukkha, khổ và Anatta, tức vô ngã. Kinh nói rằng, ngay cả khi không có Đức Phật xuất hiện trên thế gian, vô thường và khổ vẫn có thể được người ta giảng dạy. Nhưng không một ai ngoại trừ Đức Phật có thể dạy về vô ngã. Tuy nhiên, có một lời tuyên bố của chính Đức Phật ở một nơi nào đó trong những bản kinh nói rằng, khi một đặc tính được thấy, hai đặc tính khác cũng được thấy. Điều này có nghĩa rằng nếu bạn thấy vô thường, bạn cũng thấy luôn bản chất của khổ và vô ngã. Tuy nhiên, kinh cũng nói rằng chỉ có chư Phật mới có thể dạy về vô ngã, Anatta. Vì thế, khi không có chư Phật, liệu bạn thật sự có vô thường quán không? Liệu vô thường quán có ai dạy không? Đây không phải là suy nghĩ của tôi không sắc sảo như thế. Phụ chú giải đưa ra lời tuyên bố đó và nói rằng các loại vô thường được giảng dạy khi không có chư Phật sẽ chỉ là vô thường bề ngoài, không phải vô thường thực sự trong từng sát na. Bởi vì nếu bạn thấy vô thường trong từng sát na khi không có Đức Phật, bạn cũng sẽ thấy bản chất vô ngã mà không cần phải có Đức Phật. Do đó, phụ chú giải nói rằng, ngay cả vô thường và khổ mà người ta nói được dạy trong thời không có Đức Phật cũng chỉ là vô thường bề ngoài và khổ bề ngoài, chứ không phải vô thường và khổ thực như chúng ta thấy qua thiền minh sát.